chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý vị đang luyến tiếc lễ Giáng sinh vừa qua hay đang trông mong năm mới sắp đến? Mùa Giáng sinh đã bị thương mại hóa nhiều trong những năm gần đây và nhiều khi làm cho chúng ta chỉ suy nghĩ về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu trong tháng 12 mà thôi. Nhưng thật ra, sự suy niệm về Chúa Giáng sinh không phải chấm dứt vào ngày sau lễ Giáng sinh 26 tháng 12. Khi các món quà Giáng sinh không vừa ý được đem đến những cửa hiệu để trả lại hoặc hoán đổi. Tình yêu Giáng sinh của Chúa Giê-xu cũng không cũ đi 7 ngày sau lễ Giáng sinh khi một năm mới được bắt đầu. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu nằm trong chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Thượng Đế dành cho nhân loại và luôn luôn có ý nghĩa sống động cho những ai tin nhận Ngài. Thánh Kinh chép, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu. Mặc dù lễ Giáng sinh đã qua, nhưng quyền năng cứu rỗi của Chúa cho những ai tiếp nhận Ngài vẫn còn hiệu nghiệm.
Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đã sống yên vui bên Chúa trời. Thời gian mang máu em trôi, bỗng người xa Chúa nên tội tràn nơi nơi. Chúa đã đưa ban con Ngài yêu dấu, dành nơi dương thế u sầu. Thank you.
Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tình yêu Thiên Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Tại các cơ sở thương mại hay các hãng xưởng, mỗi 3 tháng, 6 tháng hay là hàng năm, người ta thường có những lần kiểm kê hàng hóa để xem thử hàng còn nhiều hay ít, mỗi thứ bao nhiêu. Dựa vào đó, người ta đi đến quyết định sản xuất thêm hay bớt lại, nên mua thêm hàng hay bớt lại những món hàng nào, vân vân. Tiếng Anh gọi là inventory. Trong đời sống tinh thần, chúng ta cũng cần có những cuộc kiểm kê hay là inventory tương tự, nghĩa là dành thì giờ, dừng lại để suy nghĩ về đời sống, về nếp sống của mình. Tại sao ta sống, sống để làm gì, và cuộc đời này sẽ đi về đâu? Người ta nói rằng những triết gia thì mới hay đặt vấn đề về đời sống, còn chúng ta là những con người bình thường, đặt vấn đề chi cho thêm mệt. Thật ra, mỗi chúng ta dù không là triết gia thì cũng nên làm triết gia. Bạn biết chữ triết gia trong tiếng Anh là philosopher, và chữ philosopher do hai chữ phileo và sophia ghép lại. Hai chữ đó có nghĩa là yêu khôn ngoan. Nếu chúng ta là những người yêu chuộng khôn ngoan, muốn làm người hiểu biết, chúng ta cần dành thời giờ suy nghĩ đến đời sống và hướng đi của mình. Một trong những tác giả của Thánh Kinh là vua Salomon. Ông là một vị vua khôn ngoan và cũng là một thi sĩ có tài. Ông đã viết ra 3.000 câu châm ngôn và làm 1.005 bài thơ. Một trong những tác phẩm của ông là sách truyền đạo hay là giảng viên, tức là người thuyết trình hay là trình bày vấn đề cho nhiều người nghe. Có lẽ vua Salomon đã hoàn thành tác phẩm này ở cuối cuộc đời của mình. Và có thể nói, đây là kiểm kê của ông về đời sống mà chúng ta có thể học được nhiều điều. Hôm nào có dịp, bạn hãy tìm đọc tác phẩm này. Hôm nay tôi chỉ xin lấy ra 3 điểm căn bản của sách truyền đạo để chúng ta học biết về đời sống và sống đúng cuộc đời mà chúng ta đang có. Tác phẩm truyền đạo mở đầu bằng những câu như sau. Mọi việc trên đời đều vô nghĩa, mọi sự đều hư ảo, phù hoa. Thật ra trong nguyên văn, tác giả chỉ dùng một chữ là chữ hư không. Bản Kinh Thánh xuất bản năm 1925 dịch câu này như sau. Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Cuộc đời là hư không, là vô nghĩa. Đó là kết luận của vua Salomon sau bao nhiêu năm sống giàu sang, sung sướng và tận hưởng mọi thứ trên đời. Vua Salomon nói mọi điều đều hư không vì chu kỳ của đời sống cứ đều đều tiếp diễn. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, gió thổi hướng này rồi đổi qua hướng khác. Mọi sông đều chảy vào biển nhưng không bao giờ làm đầy biển. Có những điều người ta nói là mới, thật sự chẳng có gì mới ở dưới mặt trời. Vua Salomon thấy cái vô nghĩa của cuộc đời vì những xoay vần không bao giờ đổi thay. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Dù sướng hay khổ, có những chu kỳ ta không bao giờ thoát ra được. Lo làm ăn, sinh sống, hết ngày này sang ngày khác, hết năm nọ đến năm kia. Nếu cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày như thế này thì đời sống thật vô nghĩa. Vì vậy, người ta đi tìm những thứ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Đối với vua Salomon, ông đã dùng học thức khôn ngoan đi tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu nhiều điều, để rồi cũng đi đến kết luận. Khôn ngoan nhiều, phiền não cũng nhiều, thêm tri thức cũng chỉ thêm đau đớn. Không thời đại nào bằng thời đại của chúng ta biết rất nhiều. Nhưng đời sống cũng không nhờ đó mà có ý nghĩa hơn. Vị vua khôn ngoan, giàu có kia, đã đi tìm ý nghĩa của đời sống trong khoái lạc, trong hưởng thụ, trong của cải vật chất. Ông nói, ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích. Và rồi từ đó ông đi đến kết luận, ta xem xét các công việc tay mình đã làm, kìa, mọi điều đó là hư không theo luồng gió thổi. Sau cái nhìn bi quan như vậy vào đời sống, vua Salomon đã tìm thấy một khía cạnh khác của vấn đề. có thể nói như thế này. Bạn có nhìn vào một bức khăn thêu hay một tấm thảm dệt nhiều màu chưa? Nếu chỉ nhìn vào mặt trái, chúng ta chỉ thấy những sợi chỉ đủ màu chằng chịt, không mang một ý nghĩa nào. Nhưng mặt bên kia là cả một tác phẩm, một bức tranh hay những hình ảnh tuyệt đẹp. Đời sống con người cũng tương tự như vậy. Có thể chúng ta thấy đời sống thật vô nghĩa, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ vì chúng ta chỉ nhìn thấy bề trái của cuộc đời. Cuộc đời của con người không phải chỉ là những chuỗi ngày vô nghĩa và lộn xộn, nhưng thật sự là một bức tranh đẹp, một công trình tuyệt vời của bàn tay Thiên Chúa. Tôi không có thời giờ để đọc hết phần Thánh Kinh này, nhưng vua Salomon cho thấy rằng, quan sát đời sống, chúng ta thấy luôn luôn có những định kỳ, có lúc sinh, có lúc tử, có lúc gieo, có lúc gặt, có thời kỳ chiến tranh, có thời kỳ hòa bình. Và ông kết luận, Thượng Đế tạo ra mọi sự chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó. Thượng Đế tạo ra mọi sự tốt đẹp vào đúng thời của nó. Và ông nói thêm, Thượng Đế gieo rắc ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người. Nói như vậy nghĩa là đời này vô nghĩa thật, nếu chỉ có đời này mà thôi. Nhưng trong mỗi con người chúng ta đều có ý thức về cõi vĩnh hằng. Ý niệm đời đời hay vĩnh cửu giúp ta thấy rằng những gì chúng ta đang có hay cuộc đời chúng ta đang sống chỉ là một phần rất nhỏ của cả cõi đời đời. Và đời sống có ý nghĩa hay không là tùy cái nhìn của chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Nếu chỉ có đời này mà thôi thì đời sống vô nghĩa thật. Nhưng chúng ta còn có cả cõi đời đời để mà sống. Và ý niệm về cõi đời đời đó ai trong chúng ta cũng có. Chúng ta không thể phủ nhận. Sâu kín trong đáy lòng, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Như vậy, đời sống vô nghĩa thật dưới cái nhìn của con người. Nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa, đời sống tràn đầy ý nghĩa vì tất cả nằm trong chương trình và ý định tốt đẹp của Ngài. Trong ý hướng đó, Thiên Chúa muốn chúng ta tận hưởng đời sống. Chỉ nhớ một điều, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về tất cả những hành động của mình, bởi vì con người được phú ban cho trí óc để suy nghĩ, ý chí để quyết định. Chúng ta biết và chúng ta có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn đó đặt chúng ta vào chỗ chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, trí thông minh và ý chí tự do. Trong ý hướng đó, tác giả sách Truyền Đạo đưa ra lời khuyên như sau. Hãy nhớ, đây là kết luận của một người đã tận hưởng mọi điều trên đời này, đã thấy đời sống vô nghĩa. Ông nói, phải nghĩ đến tạo hóa trong những ngày còn niên thiếu, trước thời kỳ khó khăn, khi những năm nặng nề đến trong đời mình. Ông nói thêm, phải nghĩ đến tạo hóa trước khi tro bụi trở về cùng đất, còn linh hồn trở về với Thượng Đế, Đấng đã phú nó. Lời kết luận của vua Salomon chỉ có một điều, đó là phải nghĩ đến Đấng tạo hóa. Nghĩ đến tạo hóa không phải chỉ là suy tư về Chúa, nhưng tưởng nhớ đến Đấng tạo hóa có nghĩa là ý thức về sự hiện hữu của Ngài và sống đúng với đời sống mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Đời sống của con người chỉ có ý nghĩa khi ta quay lại với Đấng tạo hóa. Đấng chẳng những ban cho chúng ta sự sống thể xác, Ngài cũng là Đấng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, là đời sống được giao tiếp với Đấng tạo hóa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả một giá rất đắt khi Ngài giáng trần làm người. Chúa đã mang tội của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Đó chính là phúc âm mà chúng tôi loan báo cho quý vị mỗi tuần trên làn sóng điện này. Trong những ngày giao mùa này, chúng ta cần có một kiểm kê về đời sống. Hãy xem thử mình đã sống như thế nào. Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống mãi như vậy sao? Có cả cõi đời đời đang chờ trước mắt, và có Đấng tạo hóa, người cha yêu thương đang trông chờ bạn quay về với Ngài.
Bay vào trong đêm tăm tối.
Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả thân mến, có lẽ quý vị cũng thấy sau một năm qua nhanh quá, mình chưa kịp làm gì, chưa làm được bao nhiêu những việc định làm mà đã hết một năm. Và rồi năm mới này cũng sẽ qua mau như năm cũ. Thật đúng, thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng điều đáng cho chúng ta suy nghĩ trước một năm mới đó là cuộc đời của chúng ta hay đời sống của con người nói chung là kết nối của thời gian, của những giây, phút, giờ, ngày, tháng và năm. Thật ra nói cho đúng hơn, đời sống là kết hợp của hàng triệu giây phút. Chúng ta thường than tiếc là đời người ngắn ngủi, năm tháng qua nhanh, nhưng lại thường phí phạm những giờ phút quý báu của cuộc đời mình và những việc chỉ có giá trị tạm thời hoặc là không có giá trị gì cả. Thánh Vịnh là một phần của bộ Thánh Kinh Cựu Ước, có nói rất nhiều về thời gian và sự mong manh ngắn ngủi của kiếp người. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 103 có câu như sau: đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Thánh Vịnh thứ 90 mô tả đời sống con người trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, khác nào một giấc ngủ. Ban mai tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở hoa và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thánh Vịnh này cũng nói, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Nói về tuổi tác con người, Thánh Kinh cho biết, tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Tất cả những ý tưởng vừa trình bày nhắc cho chúng ta một thực tế mà mỗi chúng ta đều phải đối diện. Thực tế đó là đời sống thật mong manh và ngắn ngủi. Vì những ngày tháng chúng ta đang có hôm nay thật là quý, chúng ta phải sử dụng thế nào cho xứng đáng với giá trị của nó, để đến cuối cuộc đời ta không phải hối tiếc. Có người đã nói, mỗi một ngày của đời ta là món quà quý Thiên Chúa ban cho. Nhưng món quà đó có hữu ích và giá trị hay không là tùy ở cách ta sử dụng. Cũng có một người đã nói một câu thật khôn ngoan như sau: tôi không cầu xin Chúa cho tôi sống lâu, nhưng xin cho tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có đang sống một cuộc đời có ý nghĩa không? Thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa? Một cuộc đời có ý nghĩa là cuộc đời của người biết mình sống cho ai, sống để làm gì. Và nhất là đó là một đời sống mang lại phúc lợi cho người khác. Một người chồng sống cuộc đời ý nghĩa khi người đó mang lại hạnh phúc chứ không phải buồn khổ cho vợ con. Một người vợ có cuộc sống ý nghĩa khi người đó mang lại niềm vui, thông cảm và bình an cho gia đình, cho chồng, cho con, chứ không phải là người gây khổ đau, khó khăn, lo sợ cho người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, người có đời sống ý nghĩa, đáng sống là người biết nghĩ đến phúc lợi của người chung quanh, kể cả những người không có quan hệ máu mủ với mình. Những ngày lễ cuối năm cũng như những ngày đầu năm, gia đình chúng ta thường họp mặt ăn uống vui mừng với nhau. Nhưng chúng ta cũng đừng quên những người cô đơn, không có người thân yêu bên cạnh như chúng ta. Hãy nghĩ đến những người đó và đưa tay ra làm một điều khác thường một chút để cho ngày đông giá của họ bớt lạnh lẽo, cho tấm lòng họ bớt cô đơn. Chúng ta có thể đem an ủi, yêu thương đến cho người hàng xóm của mình chẳng hạn, dù họ khác màu da, tiếng nói. Đó là người biết sống và biết sử dụng món quà đời sống của Chúa ban cho. Có một số người, trẻ tuổi cũng có, mà cao tuổi cũng có, không đợi đến lễ Tết mới họp mặt ăn uống vui chơi. Nhưng bất cứ ngày nào trong năm họ cũng có thể ngồi bên ly rượu, bên ly cà phê hàng giờ đồng hồ mà không thấy tiếc. Họ để cho ngày tháng trôi đi, không làm gì cả, dù là làm cho chính họ hay cho người khác. Những người đó thật đã phí phạm món quà quý nhất trong cuộc đời. Có những người khác không say sưa bên ly rượu, nhưng đốt cháy cuộc đời bên sòng bài, canh bạc. Những người này có thể ngồi chơi bài, đánh bạc, thâu đêm suốt sáng, hết ngày này qua ngày khác, mà không biết rằng mình đang phung phí điều quý nhất trên đời. Thì giờ hay đời sống là món quà quý Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta. Đời sống quý vì nó đến từ chính Chúa là đấng tạo hóa. Nó quý vì mỗi cuộc đời có một số năm tháng nhất định, Chúa đã định từ trước khi chúng ta sinh ra đời. Nó quý vì chúng ta không biết mình có được bao nhiêu ngày trong cuộc đời. Và nó quý vô cùng vì một khi chúng ta đã tiêu dùng rồi, dù bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua lại, dù chỉ một ngày hay một giờ. Nếu chúng ta sống mà không có một ý thức gì về thời gian, là chúng ta chưa thật sự sống. Và nếu chúng ta không sống một cuộc đời có ý nghĩa, là chúng ta chưa biết giá trị của đời sống. Một triết gia đã nói, đến cuối cuộc đời tôi mới nhìn thấy rằng, những gì tôi làm cho chính mình đều mất hết. Những gì tôi làm cho người khác còn lại một thời gian. Nhưng chỉ những gì tôi làm cho Đức Chúa Trời là còn lại mãi mãi. Có lẽ đến đây một số quý vị nghĩ, trong năm mới này tôi muốn có một đời sống ý nghĩa hơn. Tôi muốn sử dụng cuộc đời tôi cách hữu ích hơn. Tôi muốn làm điều ích lợi là những điều có giá trị đời đời. Nhưng làm sao tôi biết Chúa muốn tôi làm gì? Thưa quý vị, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta có một đời sống hữu ích và đầy ý nghĩa. Trước hết, Thánh Kinh kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa, dâng cuộc đời cho Ngài làm chủ. Chúa cứu thế đã đến trần gian, hy sinh chịu chết, để chúng ta được trở lại làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Hãy mời Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và một đời sống ý nghĩa ngay trên đất này. Chúa Giê-xu phán, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Theo lời Chúa dạy, nếu chúng ta có tất cả tiền bạc, danh vọng, quyền thế, châu báu đời này mà linh hồn bị hư mất thì chẳng ích lợi gì. Vì thế, điều kiện đầu tiên để có một đời sống ý nghĩa là chúng ta cần tiếp nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Khi tội lỗi đã được tha và đã có sự sống mới của Chúa, chúng ta sẽ có thể thực hành những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh. Và lúc đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm thế nào là một cuộc sống ý nghĩa. Một trong những nguyên tắc sống mà Chúa cứu thế để lại cho chúng ta là: hễ điều chi mà các ngươi muốn người khác làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Thường chúng ta hay muốn người khác làm điều này điều kia cho mình, chứ ít ai muốn làm điều tốt cho người khác. Nhưng vâng lời Chúa, chúng ta hãy thử làm cho người điều ta muốn người làm cho mình trước đi. Rồi chúng ta sẽ thấy đời sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Chẳng hạn như các ông chồng lâu nay thường nói, bà vợ tôi có dịu dàng tử tế với tôi thì tôi mới dịu dàng tử tế với bà được. Trong khi đó các bà lại thường nói, ông chồng tôi có nghĩ đến tôi, có thương tôi thì tôi mới thương ổng được. Hai bên cứ người này chờ đợi người kia bày tỏ tình thương với mình trước, nên rốt cuộc chẳng ai yêu thương hay tử tế với ai cả. Bây giờ để cải thiện hoàn cảnh, chúng ta hãy vâng lời Chúa dạy, làm điều tốt cho người trước, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả việc mình làm. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản liệt kê 15 điều chúng ta nên làm, bắt đầu từ hôm nay, để đời sống có ý nghĩa. Để rồi khi năm tháng của cuộc đời qua đi, chúng ta không có gì phải hối tiếc. Điều thứ nhất, hãy làm hòa với người mình đã cãi cọ. Thứ hai, hãy tìm liên lạc với một người bạn cũ mình đã quên lâu nay. Thứ ba, hãy bỏ qua đừng nghi ngờ một người mà mình đã nghi ngờ. thứ tư. Nếu định viết thư cảm ơn ai đó mà chưa viết, hãy viết ngay hôm nay. Thứ năm, hãy tha thứ cho người mình oán giận, căm thù. Điều thứ sáu, hãy kiên nhẫn và nhỏ nhẹ với người đang giận. Thứ bảy, hãy bày tỏ lòng biết ơn với người mình đã thù ơn. Thứ tám, nếu đã hứa với ai điều gì, hãy tìm cách thực hiện lời hứa đó. Thứ chín, hãy dành thì giờ lắng nghe người có điều muốn nói với mình. Thứ mười, hãy nói năng lịch sự nhỏ nhẹ với người lạ, nhất là khi trả lời điện thoại. Điều thứ 11, hãy bớt đi những điều ta đòi hỏi nơi người khác. Điều thứ 12, đừng quá nghiêm, hãy nở một nụ cười với người chung quanh. Thứ 13, hãy xin lỗi người mà ta đã làm điều lầm lỗi. Điều thứ 14, hãy nói một lời khích lệ con cháu hay những người làm việc dưới quyền mình. Và thứ 15, hãy cầu nguyện cho những người đang gặp hoạn nạn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hiện được những điều kể trên, để chúng ta thật sự có một đời sống thỏa vui và đầy ý nghĩa.
Ô tôi mong sao luôn là người ngài ca danh Giê-xu hằng sống suốt cả cuộc đời, và mong sao tôi mãi làm theo ý Chúa dẫu cho nhiều lần vấp ngã. Bài ca tôi cho ai biết tâm và mong ai nghe về Chúa với ơn của Ngài. Bài ca tôi cho những ai tâm mù để họ thấy ánh sáng Giê-xu và đến bên Ngài. Sống cho Giê-xu mong anh sẽ thấy trong tôi hình bóng của ngài. La 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 la. Let you see the light in me and come along. Và mong anh sẽ thấy Jesus và đến bên ngài.
Trong ngày Chủ nhật cuối năm, chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong thư Côlôse của Phaolô. Côlôse chương 1 từ câu 3 cho đến câu 14. Thư Côlôse chương 1 câu 3 đến câu 14. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu khúc thánh kinh này với đề tài là cảm tạ. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước khi anh em đã nhờ đạo Chúa chân thật mà biết đến. Đạo Chúa ở đó giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho biết ơn đó. Y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu rỗi là sự tha tội. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cảm tạ và cầu nguyện. Một bà bị bệnh căng thẳng trong tinh thần rất nặng. Bác sĩ bảo rằng bà phải nằm nhà thương ít nhất là 6 tuần mới bình phục. Ngày đầu tiên bà ấy nằm trong bệnh viện rất là buồn. Nhưng có một người đến thăm bà, bảo rằng nếu bà muốn khỏi bệnh thì mỗi ngày lấy một tờ giấy liệt kê ra 10 điều cảm tạ Chúa. Bà sẽ lành bệnh rất nhanh. Bà ấy nghe lời nhưng không tin lắm. Ngày thứ nhất bà ấy viết ra 10 điều, thấy rất dễ, và sau đó thấy lòng mình nhẹ nhàng, yêu Chúa hơn. Đêm hôm ấy bà ngủ một giấc khỏe mạnh, không lo nghĩ gì cả. Ngày thứ hai bà vội vàng viết ra 10 điều khác và cảm thấy vui hơn, bình an hơn. Đêm thứ ba trong bệnh viện còn khỏe hơn đêm trước. Hôm sau, sau khi viết 10 điều cảm tạ Chúa khác với các điều đã viết 2 hôm, bà cảm thấy mình đã bình phục. Bà xin gặp bác sĩ, và cuối ngày đó bác sĩ đã cho bà xuất viện. Đó là trường hợp cảm tạ mà chữa được bệnh. Chúng ta nhiều khi bận rộn cầu xin Chúa điều này, xin Chúa giải quyết điều kia, đến nỗi quên cảm tạ. Thử tưởng tượng, ta có một ân nhân rất quyền thế, ta đi với người ấy trong một hành trình rất dài, nhưng chẳng nói gì với người ấy hơn là cứ xin hết điều này đến điều nọ, thì thật là vô lý. Ít ra, ta cũng cảm tạ vì người ấy cho ta điều này, điều kia chứ. Dù rằng người ấy không đòi hỏi như vậy đâu. Có lẽ ta còn chưa chịu liệt kê ra những gì mình muốn xin Chúa. Đừng nói đến việc liệt kê ra những điều đáng cảm tạ. Tất nhiên ta nên quân bình trong việc tôn vinh, xưng tội, cảm tạ và cầu xin. Tôn vinh, xưng tội, cảm tạ, cầu xin. Đó là nội dung của một lời cầu nguyện mà Chúa ưa thích. Chúng ta đề cập đến lời cầu nguyện hay là cảm tạ của Phao-lô. Từ câu 3 đến câu 6, Phao-lô viết: "Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Chúa chân thật mà biết đến. Đạo Chúa ở đó giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó." Trong các câu này chúng ta thấy Phao-lô luôn luôn cảm tạ về các tín hữu tại Cô-lô-se vì các điểm sau đây. Thứ nhất, đức tin của họ được nhiều người biết đến. Đây là đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin có việc làm, chứ không phải kín dấu, thụ động, nghĩa là chỉ đi nhà thờ rồi về nhà. Đức tin phải phát sinh ra tình thương, trước nhất là đối với các tín hữu. Đây không phân biệt ai cả. Người Cô-lô-se đã tỏ tình thương đó đối với những người cùng tin Chúa như mình. Thứ hai, đức tin và tình thương ấy xuất phát từ hy vọng thiên thượng, do từ lời chân thật là phúc âm, là tin mừng, là đạo Chúa. Đức tin đến từ hy vọng. Hy vọng đến từ lời Chúa. Nếu không học, đọc, nghiên cứu và áp dụng lời của Chúa, thì người tin Chúa sẽ không có hy vọng, và không thể tin, cũng như không yêu mến người khác được. Chúng ta áp dụng các câu này như thế nào? Đời sống tin Chúa của chúng ta có gây cho người khác cảm tạ Chúa hay không? Hay lúc nào chúng ta cũng chỉ là đối tượng hay nạn nhân cần được người khác cầu thay? Đời sống tin kính của quý vị có khang kiện hơn hay vẫn vậy và thối lui đi? Thứ hai là lời cầu thay của Phao-lô. Trước tiên, Phao-lô cảm tạ về người tại Cô-lô-se, nhưng vẫn luôn luôn cầu thay cho họ. Vì đời sống tin kính Chúa không bao giờ ngưng lại mà phải phát triển không ngừng. Nếu không thì hội thánh chẳng qua là có nhiệm vụ làm lễ nghi mà thôi, hay là làm một cơ quan xã hội. Làm thế nào cho đời sống tâm linh được khang kiện và phát triển? Có hai điểm. Thứ nhất là được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa qua khôn ngoan, hiểu biết thiêng liêng. Nghĩa là biết được ý định, đường lối, chương trình của Chúa qua sự khôn ngoan Chúa ban cho và qua sự phân định, suy xét của tâm trí được Chúa soi dẫn. Làm sao ta có thể có được khôn ngoan và thông sáng? Đây không phải là khôn ngoan thông sáng theo kiểu đời, nghĩa là vụ lợi và ích kỷ, nhưng là khôn ngoan làm theo nguyên tắc và lời dạy của Chúa. Thông sáng thiêng liêng được phát triển nhờ ta vâng lời Chúa và để Đức Thánh Linh hành động. Nghe lời Chúa không phải chỉ là để thưởng ngoạn, nhưng để làm theo. Khi làm theo lời Chúa thì ta được khôn ngoan và tâm trí mở ra. Đây không phải là việc muốn làm thì làm hay là nên làm, mà là yếu tố quyết định thành công trong cuộc theo Chúa của mỗi người. Thứ hai là ăn ở xứng đáng với Chúa. Trong Kinh Thánh, từ ăn ở hay sống tức là bước đi. Ăn ở xứng đáng là bước đi với Chúa. Ta tưởng tượng mỗi ngày ta có hẹn phải đi đến một nơi nào với một vị cao trọng trong xã hội, như ông vua hay tổng thống chẳng hạn. Chắc ta phải suy nghĩ tính toán từng cách ăn mặc, nói năng, tiếp xúc, để chuyến đi không vô ích, phí phạm, và nhất là không làm cho vị ấy khó chịu, bất mãn. Nhưng thật sự, ta đang đồng hành với vua của các vua. Chỉ khác là ta không thấy Ngài, và vì vậy, Ngài không cần ta phải chú trọng về vật chất hay bề ngoài cho lắm. Bước đi xứng đáng, tức là bước đi cách sao cho phù hợp với giá Chúa đã trả để mua chuộc ta về. Đẹp lòng Chúa mọi bề có nghĩa là gì? Là sống sao cho Chúa không buồn vì ta làm sai nguyên tắc hay là lời dạy của Chúa. Đẹp lòng Chúa nghĩa là phải gần Chúa nhiều hơn và xa trần gian tội lỗi hoàn toàn. Kết quả của việc bước đi xứng đáng với Chúa hay chứng nghiệm việc Chúa đẹp lòng là: thứ nhất, các việc lành, quả trái thiện lành. Việc lành đối với người, với công việc Chúa và cả với bản thân mình. Làm chứng đạo, thăm viếng, cứu tế là các quả trái thiện lành. Thứ hai là tăng trưởng hiểu biết. Hiểu biết Chúa rất là quan trọng. Làm sao ta có thể hiểu biết Chúa được? Ta hiểu biết Chúa nhờ gia tăng việc học lời Chúa. Phải có thì giờ học Kinh Thánh riêng, phải cầu nguyện, tương giao với người tin Chúa để thông công, trao đổi, bồi dưỡng đức tin. Thứ ba là có sức mạnh. Lúc nào ta sống cũng phải đề phòng tấn công của ma quỷ, tai hại của hoàn cảnh, bệnh tật, thất nghiệp. Phải nhờ Chúa cho có kiên nhẫn, chịu đựng và đắc thắng. Như thế ta mới được vui vẻ. Cuối cùng là cảm tạ. Cảm tạ vì mình được tham dự vào nước vinh quang và công việc mở rộng nước Chúa. Cả bốn điều ở trên đều là ăn ở hay bước đi. Ta áp dụng vào việc tin Chúa của mỗi người hay vào đời thường như thế nào? Ta nên nhớ rằng việc tin Chúa rất là thực tế. Ta đặt các câu hỏi này để trắc nghiệm xem việc tin Chúa của chúng ta trong những ngày tháng qua như thế nào trước khi chúng ta bước vào một năm mới. Thứ nhất là ta đang tăng trưởng trong đức tin hay ngưng lại? Thứ hai, ta có gì chứng minh rằng ta có quả trái của đức tin hay không? Thứ ba, điều mà ta cần thay đổi hôm nay cho thích hợp với lời Chúa mà ta đã nghe là gì? Cầu xin ơn lành của Chúa ở với quý thính giả, nhất là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu.
Cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua Ngài luôn bên con mỗi ngày, dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân Ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua Ngài yêu thương con quá nhiều, thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời tạ ơn. Và con dâng lên lời ca cất cao từ tâm lòng biết ơn cha vì tình yêu thương ngài dành cho con quá lớn lao. Ôi Chúa ơi, lạy cha yêu ơi lòng con nguyện hiến dâng cha mãi không đổi thay, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ xa cách cha, nguyện bước theo ngài và sống cho ngài suốt cuộc đời con. Dâng lên lời ca cất cao từ tâm lòng biết ơn cha vì tình yêu thương ngài dành cho con quá lớn lao. Ôi Chúa ơi, lạy cha yêu ơi lòng con nguyện hiến dâng cha mãi không đổi thay, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ xa cách cha, nguyện bước theo ngài và sống cho ngài. Cuộc đời con đây chẳng đáng chi mà Chúa đã cứu vớt con, nguyện dâng lên cha lòng biết ơn ngàn lời ca tôn vinh danh Chúa. Cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua ngài luôn bên con mỗi ngày, dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua ngài yêu thương con quá nhiều, thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời tạ ơn Chúa nhân từ.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937 với phí tổn trên 35 triệu Mỹ kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ kim và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giê-xu, ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giê-xu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng: Thượng Đế tỏ lòng yêu thương ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Trong thời gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép:
Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này, để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tình yêu Giê-xu rộng lớn bao la, Ngài luôn an ủi mỗi khi lệ nhòa. Đời người mong manh sống không niềm tin, Chúa ơi con là tội nhân đáng khinh. Dù con tội lỗi lạc bước u mê, Ngài luôn tha thứ dẫn đưa con về. Ngài là nắng ấm đến trong mùa đông, xóa tan ưu phiền để con vui sớm. Đã qua hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã, Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình Ngài ơi cao vời quá, chỉ yêu Chúa thôi dù đời phong ba nghiệt ngã. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy, ánh dương sáng người rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình Ngài luôn nồng cháy. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy, ánh dương sáng người rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình Ngài luôn nồng cháy. Thương xót lòng này mỗi phút giây, Chúa thương xót lòng.